Lời Thánh Phaolô kêu mời tín hữu cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Quý bạn thính giả thân mến, trong đề tài thần học lớn thứ bảy là thái độ cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện liên lỉ trong mọi hoàn cảnh, Thánh Phaolô đã khai triển ba mấu điểm thần học sau đây. Thứ nhất là kiểu cầu nguyện, thứ hai là lời mời gọi cầu nguyện, và thứ ba là các thí dụ về lời cầu nguyện. Lần trước chúng ta đã liệt kê tất cả 11 văn bản trong các thư của thánh nhân để chứng minh cho thấy kiểu cầu nguyện của Thánh Phaolô. Hôm nay chúng ta tìm hiểu hai mấu điểm thần học còn lại, đó là lời thánh nhân mời gọi tín hữu cầu nguyện và các thí dụ về lời cầu nguyện. Đề tài cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh là một trong các nét đẹp nhất trong cuộc sống của Kitô hữu thời Giáo hội khai sinh, cũng như trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu thuộc mọi thời đại. Đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy thánh nhân không chỉ cầu nguyện mà còn mời gọi Kitô hữu cùng cầu nguyện nữa. Có ba văn bản minh chứng cho sự kiện này. Trong chương 5 câu 15 tới 20 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, và trong chương 3 câu 16 và 17 thư gửi tín hữu Cô-lô-sê, Thánh Phaolô cho thấy cầu nguyện là một thời điểm đặc biệt của kinh nghiệm sống trong giáo hội, được khai mào với bí tích rửa tội ban cho các tín hữu. Trong bối cảnh cầu nguyện này, chúng ta tìm thấy các lời khuyến dụ, giảng giải, các suy tư lời Chúa và nội tâm hóa lời Chúa, cũng như thánh ca tạ ơn và lời tuyên xưng lòng tin. Sự phong phú và đa diện của các lúc cầu nguyện là dấu chỉ sức sinh động và bầu khí hứng khởi tươi vui của các cuộc gặp gỡ trong cuộc sống giáo hội thời khai sinh. Đây là các sắc thái phải được củng cố duy trì hay phải tìm ra và phát triển trong các sinh hoạt của các giáo đoàn thời nay. Các buổi cử hành phụng vụ và bí tích ngày nay thường khi chỉ còn là một mớ lễ nghi nhàm chán, không tươi vui, hấp dẫn tín hữu. Thánh Phaolô viết trong chương 3 câu 16 và 17 thư gửi tín hữu Cô-lô-sê: ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào, phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Trong chương 4 câu 4 tới câu 7 thư gửi giáo đoàn Philippe, việc khuyến khích tín hữu sống tươi vui và nhân hậu tốt lành được lồng khung vào trong lời mời gọi họ cầu nguyện với lòng tin tưởng và kiên trì trong mọi hoàn cảnh. Và sự bình an như là ân sủng của Chúa được hứa cho những ai tin tưởng và kiên trì cầu nguyện như vậy. Thánh Phaolô viết: anh em hãy luôn vui trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, anh em hãy vui lên. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hiệp với Đức Kitô Giêsu. Trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 8 câu 26 và 27, Thánh Phaolô trình bày với tín hữu cuộc sống theo thần khí như là bảo chứng của ơn cứu độ vĩnh viễn. Ngài nhắc tới kinh nghiệm của lời cầu nguyện Kitô được thần khí dưỡng nuôi bên trong. Lời cầu này của thần khí làm nảy sinh ra tương quan mới của sự tự do là con cái Thiên Chúa, như thánh nhân viết trong thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 14 tới 16. Quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Vì thần khí mà anh em đã lãnh nhận được đâu phải là tinh thần nô lệ khiến anh em phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên Abba Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Đây cũng là điều thánh nhân khẳng định trong chương 4 câu 6 thư gửi tín hữu Galat. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên Abba, Cha ơi. Trong chương 8 câu 26 và 27 thánh nhân viết: hơn nữa, lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu đuối, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, đấng thấu suốt tâm can, biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Mẫu điểm thần học thứ ba là các thí dụ về lời cầu nguyện. Nhiều lời cầu, đặc biệt là các bài thánh ca Kitô học, đã được sáng tác ra trong các cộng đoàn giáo hội thời khai sinh và được Thánh Phaolô lấy lại. Có thể nhận ra chúng trong 9 văn bản. Hai văn bản đầu tiên là hai công thức viết theo thể thơ, ghi lại lời tuyên xưng đức tin Kitô, tập trung nơi Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Thánh Phaolô viết trong chương 3 câu 16 thư thứ nhất gửi Timôthê: "Phải công nhận rằng mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả. Đó là Đức Kitô xuất hiện trong thân phận người phàm, được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính, người được các thiên thần chiêm ngưỡng và được loan truyền giữa muôn dân, người được cả hoàn cầu tin kính, được siêu thăng cõi trời vinh hiển." Trong chương 2 câu 11 tới 13 thư thứ hai gửi Timôthê, thánh nhân viết: "Đây là lời đáng tin cậy, nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với người. Nếu ta chối bỏ người, người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu ta không trung tín, người vẫn một lòng trung tín, vì người không thể nào chối bỏ chính mình." Văn bản chương 1 câu 3 tới 14 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô theo kiểu hành văn lời chúc tụng Do Thái là một bài thánh ca Kitô học, cử hành chương trình cứu độ lịch sử của Thiên Chúa tập trung nơi Đức Kitô và miêu tả nhiều khía cạnh và giai đoạn thành toàn khác nhau của nó. Thánh thi viết: "Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu, thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang người. Trong Đức Kitô cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Bài Thánh Ca Kitô học trong chương 1 câu 15-20 thư gửi giáo đoàn Côlôse là một lời cầu cử hành quyền tối thượng của Đức Kitô trên việc tạo dựng và cứu độ. Quyền là Chúa của Đức Kitô vinh hiển, loại trừ mọi yêu sách của các quyền lực giả trên trời dưới đất. Thánh thi viết: "Thánh Tử là hình ảnh vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong người muôn vật được tạo thành trên trời cũng như dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ người và cho người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Người cũng là đầu của hội thánh, người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời." Trong các văn bản như chương 16 câu 25-27 thư gửi giáo đoàn Roma, hay chương 11, câu 33-36 cùng thư, hoặc thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 1, câu 17, chương 6, câu 13-16, hay thư gửi giáo đoàn Do Thái, chương 13, câu 21. Thánh Phaolô lồng khung các lời chúc tụng tôn vinh vào trong nội dung của thư và cho chúng ta cảm tưởng nó là lời cầu nguyện kết thúc buổi họp của cộng đoàn Kitô. Ngay cả khi chúng có bị thay đổi, các công thức của lời cầu có bối cảnh Do Thái Hy Lạp và có đặc thái Kitô rõ rệt. Chúng muốn nói rằng giờ đây, chính nơi Đức Giêsu tỏ lộ quyền là Chúa và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Chẳng hạn chương 16 câu 25-27 thư gửi giáo đoàn Roma viết như sau. Vinh danh Thiên Chúa, đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm, vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thượng trí, kính dâng người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Trước đó trong chương 11, câu 33-36 cùng thư, Thánh Nhân viết, sự giàu có khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho người, ai đã cho người trước để người phải trả lại sau. Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Trong thư thứ nhất gửi Timôthê chương 1 câu 17, Thánh Phaolô viết, kính dâng vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất. Kính dâng người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trong chương 6 câu 15-16 cùng thư, Thánh Nhân cũng viết, đấng sẽ cho Đức Kitô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa tể vạn phúc vô song, là vua các vua, Chúa các chúa. Chỉ mình người là đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng người danh dự và uy quyền đến muôn đời. Amen. Soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái cũng viết trong lời chào cuối thư, chương 13 câu 21 như sau. Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành ý người. Xin người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.